Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 31 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thất thoát, lãng phí nhiều nhất trong lĩnh vực đầu tư công.
Bão số 7 di chuyển chậm hướng lên phía Bắc.
Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 130.000 tỷ đồng.
Giới chuyên gia dự báo Fed có thể tăng lãi suất lên 5% vào tháng 3 năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay 31 tháng 10, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Nhiều đại biểu cho rằng kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã chỉ rõ được nhiều tồn tại hạn chế trong tiết kiệm lãng phí. Bên cạnh việc tập trung phòng chống lãng phí đối với những hành vi vi phạm, các đại biểu cũng đề nghị cần tập trung vào những lĩnh vực mà là điểm mờ trong quản lý.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Giai đoạn 2016-2021, Thanh tra Chính phủ và Bộ ngành địa phương đã phát hiện vi phạm về kinh tế trên 150.100 tỷ đồng với 63.200 ha đất, kiến nghị thu hồi gần 71.800 tỷ, hơn 31.200 ha đất. Đặc biệt lĩnh vực đầu tư công được cho là gây thất thoát lãng phí thuộc nhóm hàng đầu. Bày tỏ sự tán thành cao đối với báo cáo của đoàn giám sát, nhiều đại biểu cũng đề nghị để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ giữa chính sách và nguồn lực. Đại biểu đề nghị nếu chính sách không khả thi thì cần dũng cảm, không bắt đầu, còn nếu bắt đầu phải triển khai cho tới nơi tới chốn để nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn, tạo sự thống nhất đồng bộ trong triển khai thực hiện chính sách, có như thế mới hạn chế được sự lãng phí.
Bộ Xây dựng cho biết thị trường bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục gặp khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn và khan hiếm về nguồn cung. Trong đó đáng chú ý cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp, phổ biến là bất động sản ở các phân khúc nhà ở chung cao cấp, bất động sản du lịch có biểu hiện dư thừa, trong khi đó thiếu trầm trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá phù hợp cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình.
Vào hồi 13 giờ ngày hôm nay 31 tháng 10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 13. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông bắc. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão từ 9 đến 11 mét.
Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 15,9%, nhập khẩu tăng 12,2%. Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỷ đô la Mỹ.
Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong 10 tháng năm 2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm đạt hơn 22,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2021, song tăng 9,9% so với 9 tháng. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,5% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Theo số liệu mới nhất cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10 năm 2022 ước đạt 130.300 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là thu nội địa. Tính lũy kế thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm ước tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 10 tháng, thu nội địa đạt 103,7% dự toán, thu từ dầu thô bằng 232,4% dự toán năm và từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 118,6% dự toán năm.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 3 tháng cuối năm sẽ tăng cường thực hiện thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải tính lãi là hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm 3,38% số phải thu. Dự kiến trong những tháng còn lại của năm 2022, số tiền chậm đóng được thu hồi qua thanh tra sẽ đạt khoảng 200 tỷ đồng mỗi tháng.
Liên quan đến vụ nổ súng khiến hai người thiệt mạng ở Phú Quốc xảy ra vào trưa ngày 27 tháng 10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đến nay đơn vị này đã khởi tố bắt tạm giam 35 bị can liên quan, tạm giữ một xe ô tô 16 chỗ, thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có một khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng. Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phong tỏa sân bay, bến cảng, kiểm soát người phương tiện, tổ chức truy bắt số đối tượng còn đang lẩn trốn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 31 tháng 10, số nạn nhân tử vong do bão Nanke đổ bộ vào Philippines đã tăng lên 98, có rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là thông tin do Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines công bố, trong đó hơn một nửa số thiệt mạng là do một loạt trận lũ quét và lở đất do cơn bão Nanke gây ra, phá hủy các ngôi làng trên đảo Mindanao ở phía nam nước này hôm 28 tháng 10.
Các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất lên 4,75-5% vào tháng 3 năm 2023, cao hơn 0,25 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó. Lộ trình tăng lãi suất của Fed cụ thể bao gồm lần tăng 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2022, 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 năm 2022, 0,25 điểm phần trăm vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023. Dự báo trên được đưa ra trên cơ sở tình trạng lạm phát cao vẫn còn diễn biến khó lường, yêu cầu hạ nhiệt nền kinh tế phát triển nóng và việc cần tránh nới lỏng các điều kiện tài chính quá sớm.
Sau vài ngày tiếp nhận quyền sở hữu nền tảng xã hội này, tỷ phú Elon Musk đưa ra thông báo mạng xã hội Twitter sẽ sửa đổi toàn bộ quy trình xác minh người dùng. Trong khi đó, chuyên trang công nghệ Platformer dẫn hai nguồn thạo tin cho biết Twitter đang cân nhắc tính phí đối với những tài khoản được đánh dấu màu xanh, bảo đảm đã xác minh thông tin người sở hữu. Người dùng sẽ phải đăng ký tham gia Twitter Blue với mức phí là 4,99 đô mỗi tháng. Nếu không sẽ mất các dấu tích đã được gắn kèm tài khoản khi kế hoạch mới được triển khai.
Chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ và cuộc bầu lại hàng loạt vị trí thống đốc các bang và lãnh đạo chính quyền địa phương. Theo khảo sát, khoảng 50% người Mỹ cho rằng lạm phát và kinh tế là những vấn đề quan trọng chi phối lá phiếu bầu của họ. 26% người được hỏi coi sức khỏe nền kinh tế Mỹ là vấn đề họ quan tâm nhất khi bỏ phiếu, trong khi 23% chọn lạm phát. Cứ mỗi 2 năm vào giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 1/3 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện.
Các quan chức Mỹ nói với kênh truyền hình NBC rằng Nhà Trắng đang xem xét rút lại viện trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út để trừng phạt nước này sau quyết định giảm mạnh sản lượng dầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC. NBC đưa tin những biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể gồm quyết định dừng cung cấp tên lửa cho Ả Rập Xê Út. Một phương án trừng phạt khác là loại trừ vương quốc này ra khỏi cuộc tập trận quân sự và hội nghị khu vực sắp diễn ra.
Ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ dẫm đạp trong lễ hội Halloween vào cuối tuần qua khiến hơn 150 người tử vong. Chính quyền Hàn Quốc cho biết số nạn nhân tử vong trong thảm họa dẫm đạp ở thủ đô Seoul đã tăng lên 154 người, 149 người bị thương, 33 người trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng. Trong ngày 31 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc đã đến thăm địa điểm tưởng niệm các nạn nhân ở gần tòa thị chính Seoul và bày tỏ lòng kính trọng với các nạn nhân.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp và hàng loạt hoạt động hấp dẫn, những năm trở lại đây, địa danh Mù Căng Chải đã trở thành điểm đến du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Sau hơn 2 năm hoạt động cầm chừng trước tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc Thang, đã giúp du lịch của huyện vùng cao từng bước được phục hồi và bứt phá đi lên. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Mù Cang Chải không chỉ là một điểm đến có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách, mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo. Ấn tượng nhất đó chính là kiệt tác Ruộng Bậc Thang, được ví như thiên đường do chính những đôi bàn tay khéo léo, bền bỉ, cùng tinh thần lao động cần cù sáng tạo của các thế hệ người Mông nơi đây tạo nên. Theo ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có, những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh phát triển hình thức du lịch cộng đồng, chú trọng quy hoạch các sản phẩm du lịch, đưa ngành công nghiệp không khói trở thành một trong những mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ thì cũng đã chủ động xây dựng kịch bản và phương án tổ chức các hoạt động một cách chi tiết và để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá các cái hoạt động bằng nhiều hình thức để thu hút để du khách nắm được và tham gia các cái trải nghiệm.
Để phát triển du lịch, huyện Mù Cang Chải còn chú trọng duy trì và phát triển nghệ thuật biểu diễn của người Mông như múa khèn, múa ô, tấu sáo, đàn nhị, đàn môi. Anh Giàng A Giống, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải chia sẻ, vào các dịp lễ hội, nghệ thuật biểu diễn của người Mông đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu nhằm giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của người Mông đến bạn bè, du khách gần xa.
Tín khèn của người Mông thì thực sự là rất là có ý nghĩa từ ngày xưa các cụ luôn tôn thờ và tuyên truyền cho các con, cho các thế hệ sau để thứ nhất là về phục vụ trong những cái ngày hội lớn như là những lễ hội gò đầu này, những lễ hội gọi là mừng cơm mới của người Mông.
Còn theo bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải, phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19, mùa lễ hội năm 2022, huyện Mù Cang Chải còn phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới độc đáo gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc Thang. Trong đó có giải chạy marathon khám phá Mù Cang Chải đã thu hút rất nhiều người tham gia, bao gồm cả vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên thuộc mọi lứa tuổi.
Dựa trên cái cơ sở chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phục hồi du lịch của năm 2022. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi đã xây dựng rất nhiều các cái chương trình để làm sao mà du lịch sẽ được tổ chức các sự kiện và kéo dài trong thời gian 4 mùa trong năm.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã xác định mục tiêu, quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Có thể thấy, trong những năm qua, hoạt động du lịch của huyện Mù Cang Chải đã có nhiều khởi sắc, tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng cao.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.